Free Asia. The following program is in Vietnamese. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Tổng ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2013 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, chuyến viếng thăm của ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Việt Nam giữa những căng thẳng về tranh chấp lãnh hải trong vùng Biển Đông vẫn đang nóng, hẳn là một chủ đề rất đáng quan tâm. Xin mời quý vị nghe những nhận định của ông Kurt Thayer, một chuyên gia phân tích địa chính trị rất quen thuộc trong vùng Đông Nam Á. Tiếp theo, chúng tôi sẽ có 3 bài phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam, từ vi mô đến tổng quan, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Vấn đề dân chủ của Việt Nam sẽ được chúng tôi đề cập về cuộc gặp gỡ giữa đại diện của tổ chức ân xá quốc tế, tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam và hai nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội. Và trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Sẽ đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5%, sẽ giải quyết vấn đề tham nhũng, sẽ nâng cao mức sống của người dân là những điểm Quốc hội Trung Quốc đưa ra để thảo luận khi tiếp tục phiên họp sáng qua ở Bắc Kinh. Nhưng điều khoảng 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc bàn thảo là những điểm đã được Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói tới trong bài diễn văn đọc ngày hôm kia, trong đó cho hay chính phủ sẽ đẩy mạnh tiêu dùng trong nước để tiếp tục phát triển kinh tế, tăng ngân sách quốc phòng để bảo vệ an ninh lãnh thổ và ổn định nội địa. Ông kêu gọi Quốc hội hỗ trợ cho chính phủ để nâng mức tiêu dùng của dân chúng, đồng thời cũng để thực hiện điều mà ông gọi là một chính sách phát triển đồng đều từ thành thị đến thôn quê, thông báo nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ được thực hiện trong năm nay và những năm tới. Vẫn theo lời ông, chăm lo đời sống của người dân là trách nhiệm mà tất cả mọi chính phủ đều phải làm.
Về quốc phòng, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết ngân sách năm nay là 119 tỷ đô la, tức tăng 10,7% so với năm ngoái, và ngân sách dành cho an ninh nội địa sẽ là hơn 120 tỷ đô la, tức tăng khoảng 8% so với ngân sách cũ. Ông cũng nói quân đội phải nhanh chóng hoàn tất kế hoạch hiện đại hóa mà đảng đã đề ra để có thể đảm bảo an ninh lãnh thổ và duy trì ổn định trong nước, xây dựng một xã hội hài hòa. Ông Ôn Gia Bảo không nói gì về những cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á và với Nhật Bản, nhưng nhắc lại trách nhiệm của mọi người và của quân đội là phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Thủ tướng của Trung Quốc cũng nhắc lại rằng chính phủ phải nỗ lực hơn nữa trong việc bài trừ tham nhũng, giữ uy tín cho đảng, xem đó là một trong những biện pháp để giúp giảm những cuộc biểu tình đòi hỏi công lý thường xuyên xảy ra trong lãnh thổ Hoa Lục. Bản phúc trình mới nhất do Bắc Kinh phổ biến cho hay, hồi năm 1993 chỉ có 8.700 vụ khiếu kiện. Con số này đã tăng lên thành 90.000 vụ trong năm 2010. Những vụ khiếu kiện này thường liên quan đến các cáo buộc quan chức nhà nước tham ô, lấy đất của dân mà không đền bù thỏa đáng. Một số tổ chức tranh đấu cho quyền làm người và những nhà quan sát chính trị cho rằng con số các vụ khiếu kiện mà chính phủ Bắc Kinh đưa ra thấp hơn con số thật sự.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm phiên họp kín để bàn luận về bản nghị quyết lên án việc Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân. Tin từ giới ngoại giao nói, bản nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo, trong đó có cả một số điều khoản cấm vận mới đối với Bắc Hàn. Văn kiện này được đưa ra cho các nước thành viên thảo luận và sửa đổi trước khi các cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào cuối tuần này. Phiên họp của Hội đồng Bảo an thành hình sau khi Washington được Bắc Kinh và Moscow ủng hộ, nhưng vẫn chưa rõ hai Trung Quốc và Liên bang Nga có đồng ý với các đề nghị cấm vận mà chính phủ Mỹ đưa ra trong dự thảo nghị quyết hay không?
Chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Hội đồng Bảo an nhóm họp, chính phủ Bắc Hàn đe dọa sẽ không thi hành bản hiệp định đình chiến ký từ hồi năm 1953 với Hoa Kỳ. Tuyên bố do Bộ Quốc phòng Bắc Hàn nói rằng quân đội nước này sẽ mở một cuộc tấn công bất kỳ lúc nào để trả đũa những đe dọa về quân sự đến từ Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bản tuyên bố còn nói rằng có thể sẽ sử dụng cả vũ khí hạt nhân trong cuộc tấn công mà Bình Nhưỡng sẽ thực hiện. Bản thông cáo cũng do Bộ Quốc phòng Bắc Hàn phổ biến cho báo chí thì nhắc đến cuộc thao diễn hỗn hợp mà quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đang thực hiện, gọi đó là hành động gây hấn ở mức mạnh nhất. Thông cáo này cũng lên án Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ về việc vận động Hội đồng Bảo an thông qua những biện pháp cấm vận khắt khe hơn đối với Bắc Hàn.
Indonesia sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến các nhân viên an ninh bị cáo buộc tra tấn những người bị bắt về tội hoạt động khủng bố. Quyết định này được Jakarta loan báo ngày hôm qua, sau khi một số tổ chức dân quân Hồi giáo cho phổ biến cuốn video, trong đó cho thấy nhân viên an ninh đã có những hành động sai trái khi lấy khẩu cung những người bị bắt giữ. Phát ngôn viên Boy Rafli Ama của Sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia nói với hãng thông tấn AFP rằng các hình ảnh mới được phổ biến cho thấy chuyện này xảy ra từ hồi năm 2007 và chính phủ sẽ mở cuộc điều tra để tìm hiểu sự thật. Ông Harith Aja, một nhà tranh đấu nổi tiếng của Indonesia, cho rằng các hình ảnh được ghi trong cuốn video xác nhận nhân quyền đã bị vi phạm vì nhân viên điều tra nổ súng, bắn hay đe dọa tù nhân, hành hạ họ trong lúc họ đang bị trói ngược tay ra phía sau.
Từ hôm thứ Hai, quân đội Malaysia đã bắt đầu cuộc hành quân quy mô để truy lùng lực lượng có thể lên tới 300 dân quân Hồi giáo từ Philippines xâm nhập sang đang gây rối loạn trật tự ở bang Sabah. Thủ tướng Najib Razak cho biết đây là cách duy nhất để ổn định an ninh và chấm dứt những vụ giết người mà nhóm này đã làm trong những ngày vừa qua. Ông cũng nói cuộc hành quân sẽ kéo dài cho tới khi nhóm dân quân Hồi giáo này tự động rút ra khỏi lãnh thổ Malaysia hoặc cho đến khi quân đội bắn hạ tay súng cuối cùng. Tổng cộng có 27 người bị nhóm dân quân Hồi giáo từ Phi xâm nhập qua bắn chết. Nhóm võ trang này trung thành với một người tự xưng là tiểu vương có tên là Jamalu Kiram Đệ Tam, đưa quân sang Sabah để đòi lại vùng đất mà ông ta nói là đang bị Malaysia cưỡng chiếm.
Sáng hôm qua, Tòa án thủ đô Phnom Penh đã mở phiên xử phúc thẩm liên quan phong trào đòi ly khai. Dự kiến phiên xử này sẽ kéo dài tới 3 ngày. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Thẩm phán của Tòa án phúc thẩm Phnom Penh mở phiên xử vụ án giám đốc đài phát thanh Tổ Ông, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Dân Chủ, nhằm xem lại đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dân Chủ là bà Khuôn Panari cho biết tại phiên xử đã có khoảng 1.000 người dân tập trung trước phiên xử để đòi trả tự do cho bị cáo. Theo bà, phần lớn họ là nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai, nhà cửa và thành viên của Hiệp hội Dân Chủ trên toàn quốc. Bà Khuôn Panari nói,
người dân trên toàn quốc đã ủng hộ ông Mam Sanando. Sau khi thấy sức khỏe ông bị suy yếu, người dân tiếp tục thu thập dấu lăn tay đòi thả ông ấy.
Ông Mom Sonando, 72 tuổi, mang hai quốc tịch Campuchia Pháp. Ông được coi là nhà đấu tranh dân chủ có tiếng tăm nhất ở xứ Chùa Tháp. Đài phát thanh của ông thường thẳng thắn chỉ trích chính phủ xung quanh vấn đề tham nhũng, cưỡng chế đất đai, vi phạm nhân quyền và đặc biệt là vấn đề Thủ tướng Hun Sen nhượng bộ Việt Nam lấn cột mốc biên giới. Bên ngoài tòa án đã có khoảng 1.000 người dân biểu tình phản đối tòa án thiếu công bình. Bà Sơn Thị Kê, người Campuchia gốc Việt, phát biểu với RFA trước phiên tòa.
Tập trung dân nói chung là ta đòi hỏi cho
nhà nước này với lại quan tòa thả tự do cho ổng. Tại vì ổng không có tội lỗi gì mà để mà kết tội ổng. Với dân ta thương ổng lắm. Tại vì ổng giúp dân nhiều mà. Ổng dạy dân cho được đi trên cái đường lối cho nó đúng. Ông không cho bắt dân, dạy dân cho làm những cái chuyện gì mà sai trái đâu. Quan trọng quá.
Còn các tổ chức nhân quyền trong nước và quốc tế đến theo dõi bày tỏ rằng vụ án trên hoàn toàn là vụ án tranh chấp đất đai. Trong khi đó, tổ chức ân xá quốc tế cũng đòi Phnom Penh thả người vô điều kiện. Trước đó, ông Michael Posner, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, cũng đòi chính phủ Phnom Penh thả bị cáo. Theo bản án sơ thẩm được phán quyết vào ngày 1 tháng 10 năm 2012, Bị cáo buộc tội kích động gây rối và chống đối chính quyền, kích động bãi công, can thiệp bất hợp pháp vào công việc của chính quyền và kích động dân cầm vũ khí chống nhà nước nhằm hoạt động phong trào ly khai cho tỉnh cả chế của Campuchia. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Cảm ơn anh Quốc Việt. Và cuối cùng, thưa quý thính giả, vài giờ đồng hồ nữa ở Roma, các vị hồng y của Giáo hội Công giáo La Mã sẽ tiếp tục cuộc họp để bàn thảo về những trở ngại mà giáo hội đang phải đối phó trước khi quyết định ngày giờ bắt đầu cuộc bầu chọn tân giáo hoàng. Cho đến tối ngày hôm trước, Văn phòng Tòa Thánh Vatican cho hay mới có 110 vị hồng y hiện diện và đang chờ 5 vị còn lại về Roma trước khi cuộc bầu chọn người kế vị Đức Benedicto thứ 16 bắt đầu. Trước đây, mọi người đều nghĩ cuộc bầu chọn có thể sẽ diễn ra trong tuần này, nhưng bây giờ lại được dự đoán sớm nhất phải đến đầu tuần tới.
Trong thời gian chờ đợi, giới truyền thông vẫn tiếp tục đưa ra những dự đoán về người sẽ lên ngôi giáo hoàng. Hôm qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Canada, Đức Hồng Y Mark Ouellet nói rằng Ngài không ngạc nhiên nếu tân giáo hoàng là người đến từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ thay vì là người châu Âu. Đức Hồng Y Ouellet cũng xác nhận là có những đồn đãi cho rằng Ngài nằm trong danh sách triển vọng được chọn, bảo thêm rằng Ngài tin tưởng có nhiều vị Hồng Y khác tài giỏi hơn, xứng đáng hơn Ngài trong vai trò lãnh đạo giáo hội.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 3. Nhân chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đến thăm cảng Cam Ranh, vốn là căn cứ hải quân của Nga trước kia. Liệu Nga có trở lại cảng Cam Ranh trong thời gian tới? Mối quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước hiện nay ra sao? Việt Hà phỏng vấn chuyên gia Đông Nam Á, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc về vấn đề này. Phần chuyển ngữ do Thanh Quang thực hiện. Trước hết, nói về hợp tác quân sự Nga-Việt thời gian qua, giáo sư Carl Thayer nhận xét.
Okay, well, it evolved in 1978 in November. They signed what was really an alliance, a treaty of friendship and cooperation.
Vào tháng 11 năm 1978, hai nước đã ký hiệp ước quốc phòng và hợp tác quân sự trong vòng 25 năm. Sau đó thì Việt Nam xâm lược Campuchia, rồi Nga được vào Cam Ranh. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ và vì những khó khăn về kinh tế, Nga cố gắng ép Việt Nam phải trả những món nợ với Liên Xô cũ. Thế là Việt Nam đòi tiền thuê cho Cam Ranh và Liên bang Nga đã quyết định rút khỏi nơi đây. Từ đó cho đến nay, Việt Nam đã ký kết đến 9 thỏa thuận đối tác chiến lược với các nước khác. Các nước lớn, đầu tiên là Nga vào năm 2001, 11 năm sau đó được nâng cấp thành hợp tác đối tác toàn diện. Theo tôi được biết là do nguyên nhân Nga bán rất nhiều vũ khí cho Việt Nam. Hiện Việt Nam là một trong 10 thị trường nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga. Tóm lại, hợp tác kinh tế hai nước có lúc lên xuống và chủ yếu trong dầu khí. Còn hợp tác quốc phòng, Việt Nam luôn phụ thuộc vào công nghệ vũ khí của Liên Xô trước kia và giờ là Nga. Cho nên tôi có thể nói rằng việc Việt Nam mua nhiều vũ khí từ Nga là nguyên nhân chính đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước lên tầm chiến lược.
Thưa ông, Việt Nam cũng có hợp tác quân sự với Trung Quốc và Mỹ. Sự khác biệt giữa quan hệ với Nga so với các nước Trung Quốc và Mỹ là gì ạ?
Các mối quan hệ này có mục tiêu khác nhau. Quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ dựa vào bản ghi nhớ của hai bên trên 5 lĩnh vực, tức là mối hợp tác này không lên cao, chỉ là các đối thoại cấp cao, các hợp tác về y tế, tìm kiếm cứu hộ. Với Trung Quốc, thì mối quan hệ hợp tác chủ yếu là tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ, và có thể là thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng và trao đổi đào tạo nhân sự. Tuy nhiên với Nga, bởi vì Việt Nam mua một số lượng lớn vũ khí của Nga, Việt Nam gửi nhiều người sang Nga để được đào tạo sử dụng bảo trì và sửa chữa các thiết bị này. Nga là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam hơn hẳn so với Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ chỉ có thể bán cho Việt Nam một số loại vũ khí không sát thương do những cấm vận về vũ khí, và việc bán vũ khí này cũng chưa được cải thiện vì tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trung Quốc đã bán cho Việt Nam các vũ khí hạng nhẹ như đạn dược, thế nhưng Việt Nam giờ cũng đã có những xí nghiệp tự sản xuất các vũ khí này. Cho nên, ba sự hợp tác ấy là rất khác biệt. Đối với Nga, là việc đào tạo những kỹ thuật viên cho việc sử dụng bảo trì vũ khí và bán vũ khí cho Việt Nam với số lượng lớn. Hoa Kỳ chủ yếu là vấn đề về ảnh hưởng an ninh chính trị. Với Trung Quốc cũng vậy. Mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc ở mức song song, cả hai đều đã nâng lên mức đối thoại ở cấp Thứ trưởng Quốc phòng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đến thăm Vịnh Cam Ranh, nơi vốn là căn cứ hải quân của Nga trước kia. Có nhiều đồn đoán cho rằng Nga sẽ trở lại Cam Ranh, nhưng cũng có ý kiến cho rằng không thể. Ông nhận định thế nào về khả năng Việt Nam cho phép hải quân nước ngoài đóng căn cứ tại Cam Ranh ạ?
Có hai khả năng mà ta phải nói tới. Hải quân Nga liên tục đưa các báo cáo về triển vọng quay lại Vịnh Cam Ranh nếu họ muốn, trong khi giới lãnh đạo ở Moscow liên tục nói không vì không có tiền. Đó là một khía cạnh. Thứ hai là vào năm 2004 và 2009, Việt Nam đưa ra sách trắng quốc phòng, và cả hai sách trắng này đều nói rõ là không có hải quân nước nào được vào đóng ở Việt Nam. Vào khoảng cuối năm 2009, đầu năm 2010, giới chức Việt Nam nói là các cơ sở thương mại ở cảng Cam Ranh sẽ được mở cửa cho hải quân các nước, thế nhưng không vì mục đích quân sự. Hoa Kỳ là nước đầu tiên có tàu đến đây để sửa, thế nhưng chỉ ở mức độ nhỏ, khoảng 500.000 đô la một lần sửa. Sau đó, khi Việt Nam đặt mua 6 tàu ngầm Kilo, Việt Nam phải có nơi để đổ tàu, và Cam Ranh là căn cứ hải quân của Nga trước kia, là nơi đổ tàu ngầm của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đã đề nghị Nga nâng cấp các thiết bị ở đây trợ giúp về kỹ thuật cho mục tiêu này. Từ năm 2014 đến năm 2016, Việt Nam sẽ nhận những tàu ngầm ấy. Cả Nga và Trung Quốc đều đã gửi tàu chống hải tặc đến Vịnh Aden. Các tàu này đã đi những chặng dài qua eo biển Malacca, Biển Đông để rồi trở về Trung Quốc và cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga. Trung Quốc đã muốn gửi tàu đến thăm Cam Ranh và Nga cũng đã làm như vậy trong quá khứ. Thế nhưng, Việt Nam vẫn chưa cho tàu hải quân nước ngoài đến thăm Cam Ranh. Các quan chức Việt Nam đã nói, khi đàm phán với Nga về việc giúp Việt Nam nâng cấp các cơ sở hải quân, Việt Nam sẽ cho Nga những đối xử đặc biệt, vì lúc đó thì hai nước chưa thành đối tác chiến lược. Bởi Nga phải gửi tàu vào đây để đưa các thiết bị và kỹ thuật viên cùng kỹ sư cho mục tiêu này. Tôi nghi ngờ về triển vọng Nga sẽ đóng quân ở đây. Mặc dù vậy, Vịnh Cam Ranh rất có giá trị, không thể bỏ qua. Bất cứ tàu nào đi qua Biển Đông cũng cần có sửa chữa nhỏ. Mỹ đã sửa máy lạnh, ống dẫn và hệ thống cung cấp nước tại đây, và Nga cũng thế. Nhưng cho đến lúc này, chưa có nước nào có thể đưa tàu quân sự vào thăm chính thức ở đây.
Nga là nước bán vũ khí quân sự lớn nhất cho Việt Nam và Trung Quốc, nhưng ông cũng có nói rằng Nga đã giới hạn việc bán vũ khí cho Trung Quốc vì Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Nga. Liệu đây có phải là lợi thế cho Việt Nam?
Russia's in a wonderful position. It was selling the Su-27 Sukhois and the Su-30s to both China and Vietnam.
Nga ở vị trí tuyệt vời khi họ bán chiến đấu cơ Sukhoi 27 và Sukhoi 30 cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Thế nhưng Trung Quốc có một nền công nghiệp quốc phòng rất lớn và sau đó sẽ ký giấy phép để sản xuất chúng trong nước và Nga đã làm. Còn Việt Nam thì quá nhỏ và một đề nghị như vậy chưa tiến đến đâu. Sau đó, Trung Quốc đã sử dụng kỹ sư điều nghiên các công nghệ của Nga và áp dụng trong một loạt các chiến cụ của mình như máy bay, tàu chiến. Các nhà phân tích Nga sau đó xem các hình ảnh và phân tích để xem Trung Quốc lấy các sáng kiến này từ đâu. Sau đó có tin là Nga đã giới hạn bán vũ khí cho Trung Quốc, giới hạn một số công nghệ có tính nhạy cảm vì Nga muốn kiếm tiền trên các công nghệ của mình. Về phía Việt Nam, thì làm sao Trung Quốc có thể phản đối một cách công khai khi mà họ cũng mua cùng một loại công nghệ? Cả hai đều mua máy bay chiến đấu Sukhoi 30, cùng mua tàu ngầm hạng Kilo. Trung Quốc dù không chính thức cũng phải lo lắng, vì họ biết là công nghệ của Nga hiệu quả thế nào. Mặc dù Việt Nam không thể tấn công hải quân Trung Quốc và chiến thắng, thế nhưng nếu có xảy ra xung đột, thì Việt Nam có thể gây thiệt hại không nhỏ cho đối phương.
Việt Nam có vai trò quan trọng thế nào đối với Nga trong chiến lược của nước này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương?
Hai nước xem nhau như là đối tác hợp tác chiến lược. Một phần bởi vì ở vùng Viễn Đông của Liên Xô cũ và Nga bây giờ, việc vận chuyển dầu khí có thể được thực hiện dễ dàng bằng đường biển đến Vladivostok hơn là bằng đường bộ. Nga cần tiền có thể làm các trao đổi buôn bán với Việt Nam và một số trao đổi bằng hàng như dầu cọ và hàng nông sản, và vì vậy rất linh hoạt. Nga muốn một thế giới đa cực và không muốn Hoa Kỳ chiếm vị trí thống soái. Rồi Nga cũng có những quan ngại nhất định với Trung Quốc, đặc biệt là tình hình người nhập cư bất hợp pháp ở vùng Viễn Đông Nga. Nhưng cả hai nước đều có thể điều chỉnh mối quan hệ của mình. Mặc dù vậy, Nga sẽ không hợp tác với Trung Quốc để chống lại Hoa Kỳ. Mặt khác, Nga cũng luôn nói là họ muốn trở lại phía Đông, tức là Đông Á, nhưng họ cần tiền. Dầu khí của Nga cung cấp cho họ một khoản tiền đáng kể. thế nhưng sẽ là quá đáng khi nói rằng hải quân Nga sẽ có mặt hùng hậu trong khu vực. Ngay cả khi thời chiến tranh lạnh lên cao điểm, sự hiện diện của hải quân Nga cũng rất hạn chế, một phần là bởi Ấn Độ là một đối tác chính với Nga, và tàu của Nga thường đến Ấn Độ. Việt Nam là nơi dừng chân thuận tiện trên đường. Việt Nam là nơi cung cấp tiền đáng kể cho Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, và Nga cũng có quyền lợi sâu xa ở đây, phải bảo vệ các đầu tư của mình tại các vùng mà Trung Quốc chưa tạo áp lực. Mặt khác, Nga cũng muốn có tự do hàng hải trong khu vực như hải quân các nước khác. Vì vậy, Trung Quốc phải cẩn thận, không cản trở các tàu của Nga, vì nếu không thì họ sẽ gặp phải tình huống như với hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Điều này gây khó khăn hơn với việc đòi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển, thế nhưng không liên quan đến các đảo và bãi đá vốn không có gì liên quan đến Nga.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.
Mặt bằng giá cả nói chung có phần giảm sau Tết. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng trong lúc thị trường vàng biến động khá phức tạp. Đó là nhận định của Viện Phó Viện Nghiên cứu Giá cả Thị trường thuộc Bộ Tài chính, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, với tầm nhìn về cân đối vĩ mô và kiềm chế lạm phát năm 2013. Trong bài phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện, đầu tiên, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cập nhật chỉ số giá cả trên thị trường tiêu thụ tính đến lúc này.
Cơ bản là cho đến cái thời điểm hiện nay, tức là đầu tháng 3, mặt bằng giá nói chung là đã giảm so với Tết. Chỉ số giá của tháng 2 thì cũng chỉ tăng 1,32%, mà sau đó không phải là mức tăng quá cao, nếu như mà căn cứ vào tính chất thời vụ của mùa lễ Tết. Sau Tết thì lương thực thực phẩm chiếm cái tỷ trọng rất là lớn trong cái khẩu hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam, thì nó có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, một số các quyết định liên quan đến việc ví dụ như là không tăng giá xăng dầu trong thời điểm sau Tết, mặc dù có cái áp lực khá lớn từ phía các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cũng góp phần rất tích cực vào cái ổn định giá, ít nhất là cho đến cái thời điểm hiện nay. Và như vậy thì triển vọng kiềm chế kiểm soát lạm phát của tháng 3 này là một cái tháng rất quan trọng, bởi vì nó gần như là quyết định cái xu thế chung của cái diễn biến giá cả trong cái năm 2013, thì có thể nói là tạm thời yên tâm. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái tỷ giá hối đoái thì khoảng tầm 2 tuần trở lại đây thì nó có xu hướng tăng trên cái thị trường tự do, nó đã tăng lên mức là 21.200 từ cái mức trước Tết chỉ khoảng tầm 20.800 đến 20.900 cho một đô la Mỹ thôi. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng thì thuộc vào hai yếu tố liên quan. Cái thứ nhất đó là việc một số chuyên gia kiến nghị là năm 2013 phải phá giá, tức là giảm cái giá đồng Việt Nam để kích thích xuất khẩu, và đó cũng là tạo ra hiệu ứng để người ta lo ngại đến chuyện là có thể xảy ra cái phá giá. Cái thứ hai nữa là yếu tố tâm lý cũng khá là nặng nề khi mà cái tỷ giá hối đoái khá là ổn định cả trên thị trường chính thức như thị trường tự do trong cái năm 2012 vừa qua, thì người ta cho rằng là có thể là năm 2013 là cái sự ổn định đó sẽ không được duy trì nữa, và người ta lo ngại. Cái thứ ba nữa là có một số yếu tố mang cái tính chất thời điểm về cái mối tương quan giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ thì cũng có cái gây sức ép lên cái tỷ giá hối đoái, và tỷ giá hối đoái hiện nay là đang có xu hướng là tăng chứ không phải là có xu hướng giảm. Tuy nhiên thì quan điểm cá nhân tôi rằng cái việc phá giá đồng Việt Nam là việc không cần thiết, ít nhất là trong năm 2013 này, liên quan tới các cái cân đối vĩ mô cũng như là vấn đề về kiềm chế kiểm soát lạm phát ở Việt Nam.
Thưa Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, về thị trường vàng, ông giải thích như thế nào?
Hiện nay là ở thị trường vàng trong nước là có biến động tương đối phức tạp. Cái này chủ yếu là liên quan tới nguyên nhân là cái cơ chế quản lý thị trường vàng mà phía chính phủ và ngân hàng nhà nước đang làm ấy, thì hiện nay họ đưa lên từng bước, và những cái bước đó thì chưa đủ để mà tạo ra cái sự ổn định trên thị trường vàng. Do đó thì cái biểu hiện lớn nhất hiện nay thứ nhất là cái xu thế nó không đi theo cùng xu thế thế giới. Thế giới có thể tăng hoặc có thể giảm, thì ở Việt Nam là chuyện tăng giảm đấy nó không đồng bộ với thế giới. Thứ hai nữa là cái khoảng cách trên lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hiện nay có những thời điểm nó lên tới thậm chí là trên 5 triệu đồng cho một lượng vàng. Và khi mà ngân hàng nhà nước công bố về một số biện pháp ví dụ như cho đấu thầu vàng hay là quyết định về cái chuyện là tạm xuất tái nhập vàng chẳng hạn, thì có cái thu hẹp về khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới khoảng tầm 3 triệu đồng một lượng, nhưng thì đấy cũng là mức quá là cao. Tôi rằng cái thứ nhất là nên để giá vàng ấy nó biến động theo giá quốc tế, bởi vì Việt Nam thì không sản xuất được vàng, và vàng cũng không phải là cái mặt hàng mà phải khuyến khích hay là phải giữ nguồn gì cả. Thứ hai nữa là các cái cơ chế đối với thị trường vàng thì cần phải làm nhanh hơn để làm sao mà ổn định thị trường vàng, đồng thời gắn với một cái nguyên tắc tức là thu hẹp cái khoảng cách giữa giá vàng trong nước và cái giá vàng thế giới.
Thưa tiến sĩ, theo quan điểm của ông á, hay là theo cái sự nghiên cứu của ông,
cách xử lý của nhà nước để mà ổn định cái thị trường hối đoái đó và cái thị trường vàng có hợp lý không? Có điều gì cần phải góp ý cho nó hiệu quả hơn?
Đối với cái thị trường hối đoái thì ngân hàng nhà nước đã có một cái chính sách tương đối rõ ràng về cái sự ổn định tỷ giá hối đoái, và trong thực tế thì họ cũng đã làm được suốt từ cuối năm 2011 và cả năm 2012 cho đến thời điểm hiện nay là nó tương đối ổn định. Tôi ủng hộ cái chính sách về ổn định cái tỷ giá hối đoái mà ngân hàng nhà nước đã duy trì. Thế nhưng chỉ hơi tiếc là khi có một số những biến động trên thị trường ngoại hối thì ngân hàng nhà nước hơi chậm trong vấn đề là phản ứng để mà trấn an hay là ổn định cái tâm lý cho thị trường. Bởi vì hiện nay là các áp lực từ mặt thực tế gây ra những biến động về tỷ giá hối đoái là không có, và do đó thì chủ yếu liên quan đến yếu tố tâm lý thì ngân hàng nhà nước nên có những cái biện pháp ổn định tâm lý một cách kịp thời và đưa ra những căn cứ thuyết phục về câu chuyện là có thể và hoàn toàn có khả năng ổn định tỷ giá hối đoái Việt Nam ít nhất là trong năm 2013. Thế còn đối với cái câu chuyện về thị trường vàng thì như tôi đã nói, cái này bắt đầu từ năm 2011 mà kéo dài cho suốt 2012. Thì cái lớn nhất ở đây đó là cái sự chậm trễ ban hành cái cơ chế đồng bộ cho thị trường vàng. Từng bước các cơ quan quản lý làm, tuy nhiên thì các cái bước đi này thứ nhất là chậm về mặt thời gian. Và cái thứ hai nữa là nó cũng chưa nhất quán. Tôi cho rằng đó chính là cái nguyên nhân khiến cho thị trường vàng của Việt Nam hiện nay vẫn còn bất ổn đó. Thế thì hy vọng cơ quan chức năng đưa ra một cái biện pháp chính sách kịp thời đồng bộ để tránh cái trường hợp tức là khi ban hành chính sách thì nó phát sinh ra một số vấn đề, và khi một số vấn đề đấy thì lại chạy theo để giải quyết mà lại giải quyết một cách chậm thì nó khó có thể giúp cho việc ổn định thị trường. Và cái điểm thứ ba, ngân hàng nhà nước hiện nay tôi cho rằng vẫn chưa xác lập được cái quan điểm chủ đạo về mối liên thông giữa cái thị trường ngoại hối và cái thị trường vàng, gắn theo đó là cái biến động của giá vàng với cái biến động của tỷ giá hối đoái, thì cái quan hệ đấy sẽ được xử lý như thế nào thì cho đến nay cũng chưa rõ ràng. Đấy cũng chính là những cái cội nguồn khiến cho bất ổn trên thị trường nó vẫn còn tồn tại mặc dù nó cũng không phải đến mức nghiêm trọng.
Thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, cái rủi ro về kinh tế vĩ mô năm 2013 liệu có khả năng để kềm giữ được lạm phát ở mức một con số?
Rủi ro của năm 2013 thì cái thứ nhất là nó liên quan tới phục hồi kinh tế. Và để phục hồi kinh tế đấy thì người ta có thể áp dụng một số biện pháp, thậm chí là nới lỏng. Và nếu như mà không thận trọng thì nó có thể gây ra lạm phát và thậm chí là lạm phát cao. Thì đây là cái yếu tố mà có thể là lớn nhất trong năm 2013. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến lạm phát và thị trường đó là quyết định liên quan tới giá các nguyên vật liệu cơ bản mà nhà nước đã kiểm soát hiện nay. Thì cái này là có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là liên quan tới các biến động trên thị trường thế giới, thì cái này là thực sự là khó dự báo. Tuy nhiên tôi cho rằng Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có một cơ chế làm sao để có thể đối phó hiệu quả với các biến động trên thị trường thế giới, đặc biệt là liên quan tới các nguyên vật liệu. Cùng với cái đó là cái chuyện sắp xếp hay là cơ cấu lại các cái tổng công ty, các cái tập đoàn nhà nước, bởi vì chính họ là những người cung cấp hay là kinh doanh những cái nguyên vật liệu thiết yếu này. Và cái giá hay là cái quyết định về tăng hay là điều chỉnh giá chẳng hạn thì liên quan rất nhiều đến cái việc là sắp xếp củng cố lại các cái tập đoàn hay các tổng công ty này, thì cho đến nay là vẫn chưa rõ ràng. Thì đây cũng là một cái rủi ro cho năm 2013 mà cũng cần phải làm sớm. Cùng với việc định giá vàng, giá đô, cùng với cái việc thận trọng trong việc sử dụng chính sách tài khoá, đặc biệt là chi ngân sách hay là chính sách tiền tệ liên quan đến tín dụng hay là vấn đề lãi suất chẳng hạn, thì tránh cái việc chạy theo cái tăng trưởng hay cái phục hồi hay là các cái biện pháp mà có thể là lệch hướng để gây ra cái lạm phát hay bất ổn vĩ mô, thì tôi cho rằng cái khả năng để kiềm chế lạm phát ở mức một con số năm 2013 là hoàn toàn có thể đạt được.
Thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, xin cảm ơn ông rất nhiều ạ.
Dạ vâng, tôi xin.
Tỷ lệ nợ xấu vừa được Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố đã tụt từ 8% xuống 6%. Nhiều doanh nghiệp đã phản ứng tích cực trước tin này. Nhưng không ít chuyên gia kinh tế lo lắng đối với thông tin này. Mặc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc CIEM, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, để biết thêm chi tiết.
Thưa tiến sĩ, xin ông cho biết là ông đánh giá thế nào về việc Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo rằng đó, cái tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam đã giảm từ 8% xuống còn 6%. Đánh giá này theo tiến sĩ nói lên được điều gì ạ?
Cái việc xử lý nợ xấu của Việt Nam thì cho đến nay, công ty quản lý tài sản, viết tắt là VAMC, là vẫn chưa được thành lập. Và Thủ tướng có chỉ thị là đến cuối tháng 3 thì phải trình ra chính phủ để thành lập. Vì vậy cho nên việc ông Thống đốc Ngân hàng công bố là nợ xấu đã giảm từ 8 xuống 6%, tức là 2% của tổng số nợ xấu là một điều hết sức quan tâm. Bởi vì rằng là cái số nợ xấu này đã giảm được mặc dầu không có cái sự can thiệp của cái công ty xử lý tài sản đó, là một cái giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ từ trước đến nay vẫn cứ nhấn mạnh. Lý do đưa ra là các ngân hàng thương mại đã dùng các cái quỹ của mình để tự xử lý. Tôi nghĩ rằng là về tự xử lý như vậy thì các ngân hàng thương mại chỉ lấy cái quỹ dự trữ của mình bù đắp vào các cái số nợ xấu đó, chứ thực sự là các cái khoản nợ xấu nó chưa được giải quyết, nó chưa biến đi, mà nó chỉ có là từ trong sổ sách nó chui vào trong cái kho của các ngân hàng thương mại và bảo rằng là bây giờ thì cái sổ sách của tôi là sạch đi 2%, và cái số 2% đó trong thời gian rất ngắn là một cái điều hết sức là ngạc nhiên. Cho nên tôi nghĩ rằng Ngân hàng Nhà nước nên cung cấp thêm các cái thông tin chi tiết xem rằng những cái nợ xấu này đã được xử lý như thế nào, và trên cơ sở đó thì cái tình hình ngân hàng thương mại của Việt Nam đã lành mạnh lên hơn bao nhiêu, thanh khoản đã cải thiện bao nhiêu và cái tính ổn định đã có bao nhiêu.
Thưa ông, nhiều doanh nghiệp cho tới nay vẫn chần chừ không đưa ra những con số thực tế về nợ xấu cũng như là sổ sách kế toán, vẫn còn nhiều điểm mù mờ. Đây có phải là mối nguy hiểm tiềm ẩn của nợ xấu sẽ bùng nổ trong thời gian tới?
Cái con số chính xác của nợ xấu thì cho đến nay chúng ta đã biết là Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra những con số khác nhau, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc họp ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đã nói đến một cái con số lên đến 400.000 tỷ, tức là nó gần gấp đôi cái con số mà Ngân hàng Nhà nước đã có đưa ra. Cho nên cái con số thực là bao nhiêu thì cho đến nay là chưa có cái cơ sở nào để có thể kiểm chứng được. Thứ hai nữa, cho đến nay thì các ngân hàng thương mại chưa thực hiện các cái nghĩa vụ báo cáo công bố những các cái con số của năm 2012. Có lẽ là nếu như mà mọi việc đều tốt đẹp cả thì họ sẽ công bố, nhưng mà chắc là ở đây có một số những các cái tình tiết thế nào đó cho nên là họ chưa công bố. Thứ ba nữa là các cái con số về nợ xấu ở trên thế giới thì nói chung các ngân hàng thương mại đều có xu hướng không công bố một cách trung thực. Kinh nghiệm cho thấy là các con số về nợ xấu trong các cuộc khủng hoảng từ Nhật Bản cho đến Thái Lan cho đến Malaysia thì đều đưa ra là những con số khác nhau. Những con số đầu tiên thì rất thấp, nhưng sau đó thì đã cho thấy những con số sau nó cao hơn rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ là cái tình hình ở Việt Nam này thì chắc cũng không khác nhiều so với tình hình ở các nước khác trên thế giới.
Thưa tiến sĩ, Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh rằng nợ xấu giảm đó là do nỗ lực tự xử lý của bản thân các ngân hàng thương mại. Nếu thật sự như thế thì theo ông, Ngân hàng Nhà nước cần hỗ trợ thêm cho họ bằng cách nào ạ?
Có lẽ cho đến nay mọi người đều tin rằng là cái việc các ngân hàng thương mại tự xử lý nợ xấu được là một cái điều quá sức của các ngân hàng thương mại. Nếu mà họ đã làm được như thế thì họ đã làm từ lâu rồi, bởi đừng để cho nó, tình hình của họ là nó ngày càng khó khăn thêm. Cho nên người ta trông chờ vào công ty xử lý nợ và mua bán nợ của Ngân hàng Nhà nước và các cái biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, thì cho đến nay là cái công ty đó vẫn chưa được công bố và vẫn chưa hoạt động. Cho nên tôi cũng chưa có thể nói được gì nhiều thêm về cái tình hình các công ty đó. Rõ ràng là cái việc đó đã quá chậm so với yêu cầu xử lý nợ xấu ở Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, đánh giá thế nào về công ty mua bán nợ VAMC khi là họ chính thức hoạt động sẽ đối phó với khoản nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước ra sao?
Cho đến nay thì cái công ty quản lý nợ xấu đó chưa có ra đời và cũng chưa biết cái quy chế và cách thức hoạt động ra làm sao. Nhưng mà qua kinh nghiệm hoạt động của các công ty xử lý mua bán nợ ở Hoa Kỳ cũng như là của Thái Lan và của Nhật Bản và của Malaysia thì chúng ta có thể thấy rằng là cái công ty xử lý nợ xấu đó đòi hỏi những các cái kỹ thuật, kỹ năng về đánh giá các cái tài sản, định giá theo cơ chế thị trường, về cái việc có cho các công ty chứng khoán tham gia vào cái việc xử lý nợ xấu hay không, có sản phẩm của công ty xử lý nợ xấu đưa ra chứng khoán hay không, và vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài như thế nào. Hiện nay thì những các cái quyết định đó chưa được rõ ràng, và các quyết định đấy là cũng không dễ dàng gì. Bởi vì hiện nay trong nước đang có ý kiến về các cái gọi là lợi ích nhóm và cái sự thiếu công khai minh bạch. Vì vậy cho nên là việc bán một cái tài sản dưới giá trị sổ sách thì sẽ phải có được cái sự chứng minh và có được sự bảo đảm của luật pháp như thế nào. Nếu không có thì có thể sẽ gây ra rắc rối và gây ra rất nhiều cái điều nghi kỵ Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là cũng không phải là đơn giản cho cái công ty xử lý nợ này nó hoạt động.
Thưa ông, xin được câu hỏi cuối cùng là khi một nhà đầu tư có ý định mua nợ xấu tại Việt Nam đó, thì việc đầu tiên họ nhắm tới là gì và những cái quan tâm của họ cho tới nay đã đối với cái tình trạng nợ xấu Việt Nam là gì hả, thưa ông?
Nếu mà họ mua được nợ xấu thì phải có cơ chế thị trường, họ mua cái tài sản đó theo cái giá của thị trường chứ không thể là theo cái giá của sổ sách đã được ghi trước đấy rồi. Và nếu như cái điều này không được thực hiện thì có lẽ là sẽ không phải dễ dàng mà thu hút được họ. Thứ hai nữa là phải có các cái nhà tư vấn nước ngoài, họ tham gia vào cái việc định giá tài sản theo đúng định giá tài sản của thị trường. Và thứ ba nữa phải có cái sự công khai minh bạch. Và thứ tư nữa là phải cho phép họ là có cái quyền được lựa chọn các cái món nợ nào mà họ muốn mua trước, họ muốn mua sau. Đấy là những các cái điều mà theo tôi là quy chế về cái công ty quản lý nợ xấu này và cái cơ chế xử lý này cần phải được làm rõ.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Duân đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Sau khi ăn Tết, lãnh đạo Việt Nam lại ra chỉ thị về việc cần làm ngay để cải tiến tình hình kinh tế. Năm nay không khí còn có vẻ khẩn trương mà chẳng mấy lạc quan, sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và chỉ thị các phủ bộ cùng cơ quan liên hệ ra sức tiến hành. Chúng tôi tìm hiểu viễn cảnh kinh tế đó qua phần trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, do Gia Minh thực hiện.
Kính chào nhà kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt và ban hành quyết định về đề án quy mô sẽ thi hành từ nay cho đến năm 2020 để tái cấu trúc nền kinh tế eo uột của Việt Nam với đà tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm nay. Lòng trong đề án là tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp với trọng tâm là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Theo dõi quyết định mang số 339 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Hà Nội thì ông đánh giá thế nào về triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và những năm tới, thưa ông ạ?
Dạ thưa, đã gần 2 năm rồi, người ta đã thấy rằng lãnh đạo Hà Nội từ Đảng xuống tới nhà nước và chính phủ nói đến cái việc chuyển hướng và nói đến ba yêu cầu tái cấu trúc hệ thống tài chính và ngân hàng, hệ thống doanh nghiệp nhà nước và cái hệ thống đầu tư của khu vực công quyền nữa. Nhưng mà tiến độ của cái việc cải sửa đó thật ra quá chậm. Mà nếu mà có xem lại các cái quyết định đã ban hành từ năm ngoái đó, về những yêu cầu tái cơ cấu đó, đó thì cũng như xem lại một cái phim cũ. Và khác biệt nếu có đó là thời hạn thực hiện. Thay vì từ 2011 đến 2015 thì nay sẽ là 2013 đến 2020. Thì trong khi ấy đó thương thì thực tế kinh tế và đời sống nó vẫn tiếp tục xoay vần và sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Thì xin ông nêu ra vài thí dụ để cho thính giả của chúng ta hiểu cái cơ sở phân tích của ông về những cái nỗi khó khăn đó ạ.
Dạ thưa, doanh nghiệp Việt Nam đang gặp trở ngại khi phải vay tiền ngân hàng vì các cái ngân hàng bị kẹt nợ, mà xấu tốt và nhiều ít thế nào thì cũng chẳng ai biết hoặc là đánh giá được cho chính xác. Cái bộ máy tuần hoàn cần bơm tiền cho cơ thể kinh tế mà lại bị ách tắc như vậy đó thì sản xuất đó tất nhiên bị đình đốn và đã tăng trưởng kinh tế đó sẽ khó vượt qua 5,5%. Với cái nguy cơ lạm phát thật ra đó sẽ còn tăng trong những tháng tới. Thế thì về toàn cảnh thì như vậy đó. Nay ta mới nói đến cái chuyện cụ thể đó là cái chuyện nợ nần. Thế thì trong nhiều năm liền do cái chính sách ưu đãi lớn, cái hệ thống quản lý lỏng lẻo của nhà nước đó, thì doanh nghiệp nhà nước đã vay mượn quá sức, nên na đó là gấp 3 cái số vốn và nhiều hơn tư doanh nội địa và nhiều hơn những công ty có vốn đầu tư của nước ngoài. Thì khi mà kinh tế bị suy trần, doanh nghiệp không trả được nợ và chủ nợ là ngân hàng nó mới bị kẹt. Mà càng kẹt nặng khi mà doanh nghiệp nhà nước đi vay để đầu cơ ngoài cái mục đích kinh doanh nguyên thủy. Và tháng 7 năm ngoái đây, Thủ tướng Hà Nội mới ra quyết định mang số 958 về xử lý nợ công, đã định ra những cái định mức để đi vay. Nhưng mà cái điều ly kỳ là chẳng thấy đề ra cái biện pháp ngăn ngừa hoặc là chế tài khi mà vay quá cái chuẩn mực đã được quy định. Hay cái chuyện các cái tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty bị lỗ lã và có nguy cơ vỡ nợ đó, đó thì nó đã manh nha từ 5 năm trước, từ năm 2008, và việc cải cách thì vẫn chậm lụt. Năm ngoái thì cũng đã có hai quyết định từ Thủ tướng mang số 704 và 929, cái chỉ thị và hứa hẹn cải tổ rất là hơi dạng. mà kết quả là vẫn chưa đến đâu. Người ta chưa thấy công khai hóa những thông tin về cái việc rà soát, chấn chỉnh và kỷ luật những sai phạm vì những lý do chuyên môn hoặc là lý do pháp lý đó. Ở trong lĩnh vực ngân hàng cũng thế đó. Việc xử lý nợ xấu và lập ra những công ty quản lý tài sản để thanh toán các cái khoản nợ đã được ngân hàng nhà nước quy định từ tháng 5 năm ngoái mà chưa nhúc nhích. Bây giờ này thì người ta mới lại nói đến cái đề án tổng thể để tái cơ cấu như là một cái bước đột phá. Tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là màn khói thôi, là người nói thôi.
Với người dân á, thì tài chính và ngân hàng là lĩnh vực thiết yếu nhất trong sinh hoạt kinh tế, bởi thu hút ký thác của họ và cấp phát tín dụng cho doanh nghiệp. Thưa ông, tình hình lĩnh vực này ra sao và có cải tiến gì không kể từ những quyết định từ năm ngoái như ông vừa nhắc lại như thế ạ?
Dạ thưa, hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã gây ra cái mối quan ngại lớn vì hai cái lý do. Thứ nhất là tài sản tung thối đến dẫn ruột vì các cái khoản nợ xấu khó đòi và sẽ mất, mà xấu đến cỡ nào và mất bao nhiêu thì chưa ai biết. Thứ hai đây là từ nhiều năm nay người ta đã nói đến những nhu cầu phải cải tổ ngân hàng, cũng cấp bách như là phải cải cách doanh nghiệp, vậy mà vẫn chưa tiến hành. Về cái chuyện thứ nhất đó, tôi là nợ nần đó, thì trong nhiều năm hồ hởi bơm tín dụng mà thiếu khả năng thẩm định rủi ro và thiếu cơ chế thanh tra trong một cái môi trường luật lệ rất là lỏng lẻo, thì hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đó là một cái cấu trúc eo uột và có thể sụp đổ dưới một núi nợ xấu. Còn ngữ kinh tế gọi là nợ không sinh lời và sẽ mất đó. Thì tính đến tháng 9 năm ngoái, các ngân hàng báo cáo lên ngân hàng nhà nước của Việt Nam đó, một cái tỷ lệ xấu là gần 5%. Ngân hàng nhà nước thì ước tính con số gấp rưỡi, tức là gần 9%, tức là khoảng chỉ ra khoảng 200.000 tỷ đồng. Nhưng mà nếu áp dụng tiêu chuẩn thẩm định kế toán của ngân hàng của quốc tế đó, thì cái cục u biếu này nó có thể lên to hơn gấp bội.
Và chúng tôi xin được hỏi ngay một câu là vì sao lại có cái sự khác biệt lớn như thế thưa ông ạ?
Dạ thưa, đó là vì cái sự khác biệt ở trong định nghĩa. Thí dụ thiết thực đó là khi một khoản nợ đáo hạn mà chưa thanh toán sau 90 ngày đó, thì phải được coi là nợ xấu và có thể mất. Thế nếu mà lại vì khách nợ có quan hệ tốt với chính trị hoặc là vì ngân hàng không muốn chuyên chủ ký thác, e sợ mà rút tiền ra thì ngân hàng có thể đảo nợ, tức là cho cái người khách nợ trễ hạn đó vay thêm để thanh lý cái khoản nợ bị trễ hạn. Thế thì về kế toán thì ngân hàng đã thu về cái khoản nợ cũ, tức là không bị nợ xấu, dù thực tế đó thì nó lại khác hẳn. Thì khi mà bị rủi ro mất nợ thì ngân hàng phải lập dự phòng. Cái số dự phòng này nó ăn vào vốn kinh doanh của ngân hàng, tức là khấu trừ vào cái khoản tài sản có thể cho vay ra. Và nếu mà đánh giá thấp cái mức rủi ro mất nợ và thật sự là sẽ mất nhiều hơn đó, thì ngân hàng rơi vào tình trạng là thiếu vốn và phải tăng vốn. Thế thì cái sự khác biệt như vậy đó, thì cái sự khác biệt quá lớn trong cái cách ngân hàng và cả ngân hàng nhà nước chiết tính cái mức nợ xấu nếu mà so sánh với tiêu chuẩn của quốc tế, ta cho thấy một cái sự thật nó u ám ở bên dưới. Đó là các ngân hàng của Việt Nam không lập dự phòng rủi ro tương xứng ứng với là cái mức nợ sẽ mất, tức là dự phòng của họ đó là không đủ. Và thực tế đó là các ngân hàng đã đang bị thối vốn kinh doanh, và chuyện đấy nó hết là cái vấn đề kế toán mà nó là một mối nguy kinh tế.
Mối nguy kinh tế về các ngân hàng thực tế thiếu vốn cho vay và còn có khả năng bị vỡ nợ, có phải là như vậy không thưa ông ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đó. Và một cách gián tiếp thì người ta đã thấy ra cái điều ấy qua những cái chấn động vừa qua về cái giá vàng. Trong cái tình trạng mà kinh tế eo uột và chính trị bất chắc bất thường, thì người dân không tin vào giá trị của đồng bạc Việt Nam và cứ có tiền đó là thì mua vàng để phòng thân, nhưng mà họ phải ký thác vàng vào ngân hàng. Và khi mà thiếu tiền mặt thì ngân hàng lại rút vàng của thân chủ ra, bán ra để đáp ứng cái tiêu chuẩn về thanh khoản của ngân hàng nhà nước. Thì sau đó ngân hàng lại phải mua vàng vào để trả lại cho khách. Cần tiền ở bên ngân hàng có góp phần đáng kể vào những cái dao động trên thị trường vàng của Việt Nam. Nghĩa là vì một cái lối làm ăn kỳ đặc, các ngân hàng cho vay ra mà không ước tính được rủi ro cho chính sách và an toàn, cho nên bị nguy cơ vỡ nợ. Sau đó thì họ phát huy sáng kiến là sử dụng thân chủ ký tăng bằng miếng bằng lá vào trong cách sách của ngân hàng và còn trả thân chủ tiền lời rất hậu. Thế cái lượng vàng ấy nó mới trở thành một cái phương tiện kinh doanh cho các ngân hàng khi họ bán ra rồi mua vào ở từng thời điểm khác nhau với cái giá khác nhau. Thế thì khi phải mua vào với cái giá cao hơn trong cái sự biến động của thị trường vàng thì các ngân hàng càng bị lỗ nặng và chơi dần vào cái vực phá sản.
Thưa ông, như vậy thì có phải trách nhiệm chính vẫn thuộc về ngân hàng nhà nước hay không ạ?
Thưa là thuộc về ngân hàng nhà nước và cả nhà nước đứng ở đằng sau đó. Trên nguyên tắc đó, và nếu mà làm đúng chức năng thì cơ quan này, tức là ngân hàng nhà nước đó, phải ra quy định rõ ràng và huấn luyện hẳn hoi về cái cách thẩm định rủi ro về xếp loại tín dụng và thời gian tiêu chuẩn về nhu cầu trích lập quỹ dự phòng rủi ro mất nợ đó, và đặt những thời hạn trách nhiệm cho khả năng ứng phó hoặc là ứng suất, nói theo cái thuật ngữ ngân hàng đó. Và tất cả cái tiến trình ấy đó phải được công khai hóa với thông tin minh bạch cho công chúng cùng biết. Đấy là cơ sở mới cho phép ngân hàng nhà nước ước tính ra cái khối lượng nợ xấu của cả hệ thống ngân hàng, họ còn kịp có thể đối phó giao này. Thế một phương cách đối phó đã được nói đến đó là lập ra một cái công ty quản lý tài sản để sẽ mua lại các khoản nợ và giúp các ngân hàng có một cái bảng kết toán tài sản lành mạnh và quân bình hơn. Nhưng mà công ty này sẽ lấy vốn ở đâu khi mà, và nếu mà bị lỗ đó thì ai chịu, mà làm sao tính ra lời lỗ để thanh khoản nếu mà không có cái tiêu chuẩn định giá theo một cái nguyên tắc thống nhất và có những cái quy định pháp lý về cái thể thức mua bán những khoản nợ đó. Mà chúng ta không quên rằng 5-7 năm về trước thì Trung Quốc cũng đã mất 200 tỷ đô la để mua lại tài sản và bù lỗ cho các ngân hàng mà đa số là quốc dân của họ. Cái dù sao chính quyền Trung Quốc còn có tiền, chứ trong cái giả thuyết lạc quan là nợ xấu của Việt Nam chỉ lên đến khoảng 20 tỷ đô la thôi đó, thì đấy nó cũng đã bằng được khối dự trữ ngoại tệ hiện nay của Hà Nội chưa?
Mới chỉ phân tích có hai hồ sơ nổi cộm là doanh nghiệp nhà nước và tài chính ngân hàng, thì ta đã thấy ra nhiều khó khăn trước mắt. Đó là cơ sở của cách đánh giá khá bi quan của ông hay chăng?
Thưa, chúng ta đã thấy từ hội nghị kỳ 6 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 và tháng 10 năm ngoái đó, thì lãnh đạo Đảng Cộng sản đã nói đến tái cơ cấu về doanh nghiệp nhà nước này, về và ngân hàng này, và đầu tư của khu vực công quyền, tức là ba lĩnh vực khác nhau đó. Thế mình xét cho kỹ thì họ mới chỉ nói đến thôi và chưa thấy làm gì. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước từ các tập đoàn kinh tế đến tổng công ty và bên trong là cái nhũ nợ đã bị đổ rồi đó, vẫn chưa thấy nhúc nhích sau các cái quyết định 929 và 704. Thế còn hệ thống tài chính và ngân hàng thì cũng đang lung lay mà ngân hàng nhà nước vẫn chưa ra tay, trừ cái sáng kiến là nhảy vào quản lý vàng miếng vì những cái mục tiêu mà người dân đó cho là mờ ám cũng tựa như quyết định mà đổi tiền thời xưa vậy. Thì sau cùng gần cái lĩnh vực đầu tư công quyền với mấy vạn dự án thì chưa thấy ai nói đến cái chiều hướng cải cách ra sao và làm thế nào mà để tái cơ cấu khi có quá nhiều quyền lợi mắc mối ở bên trong. Thằng nhất từ trên xuống dưới là như vậy đấy. Và thực tế ngoài chợ còn có cái vụ khủng hoảng với bất động sản là mất thêm cả triệu tỷ đồng bạc nữa. Và nhà nước thì tính sao? Thằng cái bối cảnh ấy nó khiến người ta không thể lạc quan trong trung hạn và phải bi quan về tình hình ngắn hạn ngay trong năm nay. Ngày xưa đấy thì có người lãnh đạo của đảng đã than phiền rằng tham nhũng cũng tựa như là nhà dột từ nóc xuống. Và ngày nay chúng ta còn thấy cái nền bóng rũng nát ở bên dưới căn nhà này. Chỉ mong rằng là căn nhà này nó không phải gió thôi.
Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn trong ngày hôm nay ạ.
Ngày 27 tháng 2 vừa qua, đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế và các viên chức của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với hai nhà hoạt động cho nhân quyền dân chủ đối lập là luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Thông tín viên Tường An có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đài về cuộc gặp gỡ này.
Tại khách sạn Metropole Hà Nội, ngày 27 tháng 2 vừa qua, đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Phó Giám đốc điều hành Tổ chức Ân xá Quốc tế, ông François Nussi, tham tán chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ Mark Lambert, viên chức chính trị Michael Orona, cùng với một thông dịch viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ, phía Việt Nam có đại diện cho những người hoạt động nhân quyền và dân chủ đối lập là luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Cuộc gặp gỡ đặc biệt kéo dài khoảng một giờ đồng hồ và không có sự hiện diện của Công an Việt Nam, theo yêu cầu của ông François Nussi. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, xin luật sư có thể cho biết mục đích của cuộc gặp gỡ này và những điểm chính nào đã được đề cập tới trong cuộc trao đổi này không ạ?
Vâng, trước tiên thì ông Frank Zedri, ông nói về mục đích chuyến đi thì chủ yếu là để thiết lập hoặc là mở rộng cái kênh đối thoại về nhân quyền từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như là cùng với chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và sau đó thì ông có cái buổi làm việc với các cơ quan chính phủ Việt Nam và trong đó thì ông cũng có gặp cái đại diện của các tổ chức tôn giáo cũng như là những người hoạt động nhân quyền và dân chủ đối lập ở tại Việt Nam. Trong cái nội dung đề cập của bác sĩ Hoàng Sơn và của tôi thì có rất nhiều nội dung. Có một số nội dung thì không thể công bố với họ được, nhưng mà có một số nội dung thì tôi có thể công bố, như là chúng tôi nhấn mạnh đến vai trò của việc cải thiện nhân quyền Việt Nam đối với quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thứ hai là khi Việt Nam mà có được tự do dân chủ thì sẽ đem lại lợi ích cho không chỉ là gần 90 triệu người Việt Nam, mà còn đem lại lợi ích trong mối quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ, cũng như là đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và trong buổi kết thúc của tôi thì tôi nhấn mạnh đến 5 vấn đề, là ngài Frank Kelly cùng với tổ chức dân sáng quốc tế và các cơ quan của Quốc hội cũng như là chính phủ Hoa Kỳ cần phải nỗ lực vận động chính phủ Việt Nam để thực hiện các cái công việc như sau. Thứ nhất là trả tự do tất cả các tù chính trị và tôn giáo đang bị giam giữ. Thứ hai là chấm dứt việc quản chế với những người đã mãn hạn tù. Thứ ba là chấm dứt việc sách nhiễu với các broker và những người hoạt động nhân quyền và dân chủ đối lập. Thứ tư là chấm dứt việc hạn chế đi lại ở trong nước cũng như là ra nước ngoài của những broker và những người hoạt động nhân quyền và dân chủ đối lập. Và điều cuối cùng và cũng là cái điều mà chúng tôi ở trong nước đang nỗ lực đấu tranh, đó là cho phép người dân Việt Nam thành lập báo chí tư nhân và thành lập các cái tổ chức đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản.
Về phía tổ chức ân xá quốc tế, họ đề cập đến những điều gì? Và trong tương lai, tổ chức ân xá quốc tế có hứa hẹn gì để làm cụ thể hơn về vấn đề cải thiện nhân quyền tại Việt Nam không ạ?
Vâng, ông Frank Zeroy thì ông ghi chép rất là đầy đủ tất cả những cái đề nghị của chúng tôi, và ông hứa là sẽ nỗ lực làm việc cùng với các cơ quan của Quốc hội cũng như là chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện cái vận động chính phủ Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền, tôn trọng các quyền con người cơ bản đã được Hiến pháp Việt Nam ghi nhận cũng như là Việt Nam đã tham gia ký kết vào các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Đây có lẽ là lần đầu tiên một tổ chức nhân quyền được phép tới thăm Việt Nam và cũng như được phép làm việc riêng rẽ với các nhân vật đấu tranh độc lập trong nước. Theo luật sư, nhà cầm quyền Việt Nam có đánh giá thế nào về sự can thiệp của tổ chức ân xá quốc tế đến các vấn đề Việt Nam?
Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam cũng đã lựa chọn và mời ngài Frank Zeroy tới thăm Việt Nam, bởi vì họ cũng biết rằng là ngài Frank Zeroy trước đây thì đã từng làm trợ lý cho phó tổng thống Mỹ là John Biden khi ông còn là thượng nghị sĩ. Sau khi ông Joe Biden lên làm phó tổng thống thì ông tiếp tục làm trợ lý cho thượng nghị sĩ John Kerry, và bây giờ ông John Kerry là ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và trong tương lai thì có thể ông Frank Zeroy sẽ làm trợ lý cho ông ngoại trưởng Mỹ. Ông Frank Zeroy ngoài ra còn có quan hệ rất là tốt với thượng nghị sĩ John McCain và rất nhiều các quan chức trong chính phủ cũng như là trong quốc hội của Hoa Kỳ. Cho nên là Việt Nam cố gắng làm hài lòng những gì mà ông Frank Zeroy yêu cầu, để hy vọng rằng là ông có tác động đến chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam trong thời gian tới.
Trong báo cáo thường niên mang tên Tình trạng Thế giới năm 2012 của Tổ chức Ân xá Quốc tế về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, có nói Việt Nam vẫn tiếp tục cấm đoán nghiêm ngặt quyền bày tỏ tự do quan điểm của công dân và vẫn đàn áp mạnh tay những người bất đồng chính kiến. Luật sư chia sẻ thế nào về nhận xét này ạ?
Vâng, thì những cái ghi nhận của Tổ chức Ân xá Quốc tế về tình trạng nhân quyền Việt Nam là rất chính xác. Và trong cuộc gặp của ngài Frank Zeroy đối với các cơ quan chính phủ Việt Nam thì ngài đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội và quyền biểu tình. Thì phía các cơ quan chính phủ Việt Nam thì rất là hoan nghênh cái điều đó và cũng sẵn sàng chấp nhận cái việc đối thoại với chính phủ Hoa Kỳ nói riêng và đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế về mọi vấn đề, kể cả vấn đề nhạy cảm nhất như là nhân quyền, tự do tôn giáo và kể cả vấn đề tranh chấp đất đai.
Tháng Giêng năm 2012 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ với 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, luật sư đã gặp khó khăn về phía công an, cụ thể là luật sư đã bị công an đe dọa là sẽ đặt chốt gác trước nhà ông. Còn lần này thì sao ạ?
Vâng, thì đây là lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam và đại diện là Bộ Công an đã chấp thuận cho tôi là một người mới ra tù đang chịu án quản chế được phép làm việc với đại diện của một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế một cách riêng biệt. Thì chúng ta cũng ghi nhận thiện chí của phía đại diện Bộ Công an, bởi vì trước đó vào ngày thứ bảy thì đại diện Bộ của cơ quan an ninh có đến gặp tôi và thông báo rằng là họ cho phép tôi được đi gặp, và hiện nay thì họ cũng mong muốn được xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ, cho nên là trong buổi làm việc thì cũng nói những gì thật hợp lý để đem lại cái lợi ích cho Việt Nam cũng như là mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Luật sư có thể rút ra được kết luận gì từ sự thay đổi này ạ?
Cái sự thay đổi này thì nó phải đến từ hai phía. Thứ nhất là trong suốt thời gian vừa qua, từ khi Quốc hội Việt Nam đưa cái bản hiến pháp ra để lấy ý kiến đến người dân thì cái sức ép đòi hỏi thay đổi điều 4 hiến pháp rồi đòi đa nguyên đa đảng từ khắp mọi tầng lớp người dân rất là mạnh mẽ. Đấy là sức ép từ trong nước. Còn khi mà Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền sau khi họ gia nhập tổ chức thương mại quốc tế, và cái thời điểm này họ cũng vẫn bắt đầu nhận những cái trái đắng trong quan hệ của họ đối với cộng đồng quốc tế nói chung cũng như là chính phủ Hoa Kỳ nói riêng. Thế nên là lúc này thì cũng sắp đến thời điểm Việt Nam chuẩn bị phải được xem xét lại về vấn đề nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6 tới đây. Cho nên là Việt Nam đang cố gắng để cải thiện những cái hình ảnh rất là xấu của họ về vấn đề nhân quyền. Thế nên đây là một cái nỗ lực của họ.
Vâng, sau cuộc phỏng vấn này thì luật sư có lời nhắn nhủ gì với thính giả nghe đài không ạ?
Vâng, cũng nhân dịp cái cơ hội được trả lời phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do thì tôi cũng kêu gọi tất cả các quý khán thính giả của đài Á Châu Tự Do ở trong nước hãy tham gia ký vào các cái kiến nghị của các nhân sĩ trí thức và cựu quan chức đã gửi đến Quốc hội, để vì chúng ta chỉ còn một tháng nữa là kết thúc cái việc này. Cho nên là bằng cái chữ ký của mình chúng ta sẽ làm thay đổi đất nước, thay vì chúng ta phải xuống đường biểu tình hay là làm những công việc hết sức là nguy hiểm thì chúng ta chỉ cần đặt chữ ký như vậy thì đất nước chúng ta sẽ có cơ hội được thay đổi, tự do dân chủ sẽ sớm đến với tất cả mọi người Việt Nam.
Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài cho cuộc phỏng vấn này ạ. Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy nhập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.